Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng Giêng năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày một số nhận định của Tổ chức Phi Chính quyền, Cộng tác và Phát triển về nạn đói kém trên thế giới. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Khi ấy, có người bị phong hồi đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức chứng phong hồi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người phong củi. Người đã bộc lộ dung mạo của một vị Thiên Chúa vượt lên trên tất cả mọi phong tục, tập quán, lề luật, định chế xã hội. Bởi lẽ, Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu thương, của lòng thương xót. Chúng ta cũng nên nhớ lại rằng, trong sách Lê-vi, chương 13, câu 45 đến câu 46, có viết: "Người mắc bệnh phong hồi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu ria và kêu lên: Ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế. Nó ô uế, nó phải ở riêng ra. Chỗ của nó là một nơi bên ngoài trại." Hơn nữa, theo sách Talmud Babylon, họ đi vào nhà nào là mang ô uế vào nhà đó. Bất cứ ai chạm đến họ đều bị coi là ô uế. Họ là những người bị Chúa phạt, họ không được phép lên đền thờ Jerusalem, và nếu có được tham dự lễ nghi phụng vụ, họ phải ở trong một căn phòng đặc biệt dành riêng cho họ. Và họ bị đối xử như người đã chết. Người phong củi trong tin mừng hôm nay đã dám đến gặp Chúa Giê-xu, quỳ xuống, van xin Ngài. Chúa Giê-xu đã chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh. Cả hai hành vi nói trên của người củi đến gặp Chúa và Chúa đưa tay chạm đến ông đều là những hành vi liều mạng, vượt lên trên mọi thể chế, phong tục bình thường của loài người lúc đó. Người phong củi hẳn là biết rõ việc mình làm. Anh biết thân phận của mình, biết những quy định ngặt nghèo là không được đến gần người khác. Nhưng anh chẳng màng đến những quy định này. Hẳn là anh không ghê tởm con người mình và cũng không sợ phán quyết khắc nghiệt của Chúa Giê-xu. Anh biết người là đấng nhân từ và thương xót. Nếu ghê tởm chính mình, hẳn là anh đã trốn biệt. Nếu sợ phán quyết khắc nghiệt, hẳn là anh đã không dám đến gần Chúa Giê-xu và van xin người chữa lành. Anh đã liều và đã đạt được điều mình mong muốn. Chúa Giê-xu, một rabbi Do Thái, chắc chắn là biết rõ điều luật cấm không được đến gần những người cùi trong khoảng cách một sải tay. Nhưng Chúa Giê-xu đã không màng đến những quy định như thế. Người tự do và thoải mái hành động vì hạnh phúc của con người. Người đã phá đổ những quy định phi nhân bản, loại trừ một con người đau khổ. Chúa Giê-xu thật là hình ảnh một vị Thiên Chúa cúi mình xuống với nỗi khổ đau của con người. Người đã cúi mình thật sâu trong biến cố làm người nơi mầu nhiệm giáng thế và trong cái chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Người cúi xuống để nâng con người lên, miễn là con người nhận ra chính mình và cầu xin ơn cứu độ, xin lòng thương xót. Ngày nay, căn bệnh củi thể lý đã bị tiến bộ y khoa đẩy lui, nhưng vẫn còn đó những căn bệnh củi về tâm linh, về tinh thần. Cùng với Chúa Giê-xu, người tín hữu Kitô được kêu gọi thể hiện sự thông cảm, quan tâm đối với những người bất hạnh, những người sống bên lề xã hội, với chính tình yêu của Chúa Giê-xu đã tỏ ra với anh củi hôm nay. Cùng với Chúa Giê-xu, người tín hữu Kitô được kêu gọi dám vượt qua những định chế, tập tục vô nhân để tỏ bày tình yêu thương của Thiên Chúa với người khác. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con biết cúi mình xuống với những mảnh đời đau khổ, bất hạnh, để cảm thông và chia sẻ, vì chính chúng con cũng đã được Chúa cảm thông và sẻ chia. Xin cho chúng con cũng dám vượt qua con người của mình như người phong hồi trong tin mừng hôm nay, để đến và khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Amen.
Cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em, khi an vui hay những khi nhọc nhằn luôn gần nhau vui sống. Xin cho con luôn được biết tấm chân thật và đầy lòng khiêm nhường, khi nhân gian vẫn như dòng thác cầu, xin cho vẫn bình an. Xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim
thật. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tiên giáo hội tại Chile. Người trẻ Chile tham gia sứ vụ của giáo hội để chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Francisco. Không đầy hai tuần trước khi Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Chile, hơn 2.500 sinh viên ở Chile đã tham gia sứ vụ phục vụ các cộng đoàn công giáo ở nông thôn. Các bạn trẻ thuộc 40 trường sẽ tỏa ra đến với 90 cộng đoàn trên khắp đất nước Chile để sống và chia sẻ đức tin trong 10 ngày với hơn 1 triệu gia đình, linh hoạt các hoạt động gia đình và giới trẻ. Ngoài ra còn xây dựng các nhà nguyện. Một thánh lễ sai đi đã được cử hành hôm thứ Ba mùng 2 tháng Giêng tại Đền Thánh Quốc gia Maipú. Đức Hồng Y Ricardo F. Sassi, Tổng giám mục Santiago, chủ sự thánh lễ, nói rằng giáo hội ở Chile cần phải đi ra khỏi chính mình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y F. Sassi nói: Nhìn vào tất cả các con, chúng ta thấy rằng giáo hội vẫn đang sống động. Một giáo hội sống động trong các cộng đoàn, các trường đại học. Đó là giáo hội mà Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp được ở Chile, và nhiệm vụ của các con là đưa giáo hội ra ngoài đường phố. Trong thánh lễ, các bạn trẻ Chile đã dâng lá cờ Chile và các thánh giá truyền giáo. Và khi kết thúc thánh lễ, họ đứng dưới chân bức tượng Đức Bà núi Carmel, là bổn mạng và nữ vương của Chile, tuyên hứa trung thành với sứ mạng. Các sinh viên sẽ tham gia hai dự án, là xây dựng các nhà thờ ở các làng quê và giúp các cuộc tĩnh tâm phúc âm hóa trong các làng này. Tổ chức các dự án truyền giáo là Đại học Công giáo Chile và một trường Đại học Công giáo có trình độ kỹ thuật và chuyên nghiệp. Các dự án này lấy cảm hứng từ lời của Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ khuấy động mọi sự trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2014 ở Rio de Janeiro, Brazil. Khi Đức Thánh Cha gặp người trẻ ở Đền Thánh Quốc gia Maipú vào ngày 17 tháng Giêng sắp tới, các bạn trẻ sẽ dâng cho Ngài một lá cờ có chữ ký của những người đã tham gia các dự án truyền giáo và một mô hình thu nhỏ của một nhà nguyện ở vùng quê, tượng trưng cho việc phúc âm hóa các vùng ngoại biên của Chile. Ông Guillermo Tagle, Giám đốc Sứ vụ Đại học Công giáo, giải thích: Đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, mục tiêu ban đầu của chúng tôi là xây dựng 50 nhà nguyện trong các vùng ngoại biên để dâng tặng Đức Thánh Cha một cách tượng trưng. Chúng tôi sẽ hoàn thành dự án này trước khi Đức Thánh Cha đến Chile. Maria Jesus Figueroa, người điều hành dự án, nói thêm: Dự án xây nhà nguyện khởi nguồn từ Đức Thánh Cha và vì Đức Thánh Cha. Chúng tôi đang chuẩn bị đón Đức Thánh Cha đến thăm Chile. Chúng tôi sẽ lên đường phúc âm hóa ngay trước khi Ngài đến. Việc xây dựng các nhà nguyện được thực hiện cùng với các cộng đoàn địa phương, và họ phải chuẩn bị để đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha. Milan Kovacevic, người điều hành các nhóm phúc âm hóa, cho biết, dự án phúc âm hóa đã được thực hiện từ 15 năm nay, dưới sự hướng dẫn của Đức Bà núi Carmel, là nhà truyền giáo đầu tiên và là biểu tượng của sự hiệp nhất Chile trong Đức Kitô, biểu tượng của sự phục vụ giáo hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, ma quỷ là kẻ chủ mưu muốn kẻ khác coi khinh người yếu đuối. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng thứ Hai mùng 8 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, bài đọc một hôm nay kể chuyện ông Encana có hai bà vợ. Anna thì son sẽ không con, còn Panina thì có con. Panina thay vì an ủi Anna, lại nhân cơ hội này để hạ nhục Anna, để ngược đãi và đối xử khắc nghiệt với Anna. Trong Kinh Thánh cũng có nhiều câu chuyện khác. Ví dụ câu chuyện giữa hai bà vợ của Abraham. Đi nhạo báng người khác không chỉ là chuyện của nữ giới, nhưng nam giới cũng thế. Chúng ta thử nghĩ tới trường hợp Goliath nhạo cười David, hay nơi khác. Chúng ta nghĩ về vợ của Job hoặc vợ của Tobia đi coi thường chính người chồng của mình. Tôi tự hỏi lòng mình rằng, có điều gì ẩn đằng sau những con người dám đi nhạo cười người khác như thế? Có cái gì ở trong chúng ta khiến chúng ta dám coi khinh những con người yếu đuối bé nhỏ? Người ta làm như thế để tỏ cho thấy rằng người ta mạnh mẽ chăng? Nhưng mạnh mẽ gì khi đi coi thường những người yếu đuối nhất như thế? Điều gì bên trong thúc đẩy chúng ta hành xử như thế? Có lẽ đó là thói quen. Có lẽ chúng ta cần đối xử với người khác như thế để cảm thấy rằng mình được an toàn. Ngày nay nữa, chúng ta tiếp tục thấy bao nhiêu điều xảy ra trong các trường học với hiện tượng bắt nạt, tấn công những bạn yếu đuối, hoặc là có chuyện chọc ghẹo các bạn bởi vì có bạn hơi mập một chút, hoặc vì các bạn có chút khác biệt, hoặc vì màu da. Có bao nhiêu cuộc tấn công như thế xảy ra giữa các trẻ em, giữa các thanh thiếu niên? Những câu chuyện trong Kinh Thánh tiếp tục tái hiện cụ thể ngay giữa các trẻ em. Điều ấy có nghĩa là có cái gì đó thúc đẩy bên trong chúng ta, khiến chúng ta thích tấn công và coi khinh những ai yếu đuối bé nhỏ. Tôi tin rằng đây là dấu vết của tội nguyên tổ. Có lẽ các nhà tâm lý sẽ giải thích rằng chúng ta thích tấn công người khác bởi vì chính bản thân chúng ta yếu đuối. Các nhà tâm lý có thể giải thích như thế, nhưng tôi cho rằng đây chính là dấu vết của tội nguyên tổ. Đây chính là hành động của ma quỷ, bởi vì trong ma quỷ chẳng bao giờ có lòng trắc ẩn. Thế đó, mỗi khi chúng ta có ý muốn làm điều tốt lành, làm điều bác ái, thì chúng ta nói rằng Chúa Thánh Thần đang thôi thúc chúng ta làm điều ấy. Mỗi khi chúng ta muốn tấn công những người yếu đuối bé nhỏ, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đó là khi ma quỷ đang giật dây chúng ta. Bởi vì đó là hành động của ma quỷ, hành động muốn tấn công những ai yếu đuối. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của ông Gianni Milesi, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính quyền Cộng tác và Phát triển Italia, gọi tắt là CESVI, về nạn đói kém trên thế giới hiện nay. Từ năm 2008, tổ chức CESVI công bố bản tường trình hàng năm liên quan tới tệ nạn này. Ông Milesi đã hoạt động chống nạn đói trên thế giới từ 30 năm qua, và hiện nay tổ chức CESVI hoạt động tại 27 quốc gia trong các bối cảnh khó khăn nhất, nơi nạn đói khiến cho mạng sống của hàng trăm ngàn người gặp nguy hiểm. Trước hết, chia sẻ về các chướng ngại chính cản ngăn việc cải tiến tình hình đói kém tại nhiều quốc gia, ông Milesi cho biết. Trong lúc này đây, cái tù lớn nhất của cuộc chiến chống tệ nạn đói kém là sự bất ổn chính trị do các chính quyền không cai trị và do các cuộc chiến không tuyên bố gây ra. Tại các nước như Syria và Libya hiện nay chẳng hạn, thì không thể nào thành công trong việc chống lại nạn đói kém, cũng như tại Ấn Độ, nơi thói tục phân biệt giai cấp đưa tới hiện tượng nô lệ. Đối với sự thay đổi khí hậu là một trong những nguyên do gây ra nạn đói trên thế giới, ông Milesi cho biết rằng, các thay đổi khí hậu có ảnh hưởng sâu rộng, trước hết, chúng khiến cho các mùa trong năm thay đổi, theo sau các vụ hạn hán kéo dài, là các trận mưa lũ lớn tới độ gây ra lũ lụt và xói mòn đất đai, khiến cho mùa màng nông nghiệp bị thiệt hại. Từ nhiều năm nay, chúng tôi đang chống lại nạn lũ lụt tại Á Châu, khiến cho hàng triệu người phải di tản. Hiện nay, chúng tôi đang chiến đấu chống lại nạn hạn hán trong vùng rừng Phi Châu và vùng Trung Phi Châu, nơi có thêm nạn bất ổn chính trị nữa. Trong các quốc gia có nền nông nghiệp vốn đã nghèo nàn này, sự bất ổn chính trị tạo ra các thiệt hại to lớn, bởi vì các nông dân và những người sống về nghề chăn nuôi thú vật mất hết mọi sự, và phải bỏ không canh tác đất đai hay chăn nuôi. Sự kiện này tạo ra các hiện tượng phức tạp như thu mua đất đai bỏ hoang và các tiến trình di cư. Nói về sự thay đổi thái độ của Hoa Kỳ về hiện tượng khí hậu thay đổi trên thế giới, ông Milesi trả lời như sau. Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ nháy mắt đối với loại chính trị này đương nhiên gây âu lo. Việc Hoa Kỳ bỏ rút lui khỏi thỏa hiệp Paris cũng sẽ liên quan tới việc sản xuất và sử dụng than đá, gây ra hiện tượng hâm nóng trái đất. Ngoài ra, châu Mỹ đang phải trả giá rất kinh khủng vì các thay đổi khí hậu này. Vùng quần đảo Caribbean là một trong các vùng hay bị cuồng phong tàn phá nặng nề nhất, và nó đưa hiện tượng El Nino tới khắp nơi trên thế giới, với các hậu quả tàn phá mà chúng ta từng biết. Tuy nhiên, cũng thật là chính sách thương thuyết đã bị dồn vào chân tường, và cả Trung Quốc cũng bắt đầu chú ý tới nạn ô nhiễm môi sinh, cả khi cho tới nay họ chỉ âu lo miệng. Ý trả lời cho câu hỏi đâu là vai trò của tổ chức CESVI trong bối cảnh hiện nay trên thế giới, ông Milesi chia sẻ như sau. Nhiệm vụ của tổ chức là duy trì cao sự chú ý với tính cách phức tạp này của nạn đói. Không có các đơn thuốc đơn sơ sẵn sàng trong cuộc chiến chống lại nạn đói là một hiện tượng đa chiều kích, nhưng cần phải duy trì một cái nhìn toàn cầu và lạc quan. Sự thiếu tin tưởng gây thiệt hại cho nhiều cố gắng, trong khi các dấu chỉ cho thấy rằng có thể đánh bại nạn đói và có thể có đủ thực phẩm cho mọi người. Chỉ cần biết phân phối tốt hơn, thắng vượt các bất bình đẳng, phát triển một đường lối chính trị hòa bình và chiến đấu chống lại các thay đổi khí hậu. Trả lời cho câu hỏi, mục tiêu không nạn đói do Liên Hợp Quốc đề ra từ nay cho tới năm 2030 có thực tế không? Ông Milesi nói rằng, một cách tổng quát thì tôi tin là không, còn quá nhiều lỗ đen, và cần phải có một cố gắng lớn để thay đổi vài chiến thuật, làm sao để các quyền con người được tôn trọng. Cũng có các quốc gia như Congo, Libya, Sudan, Syria, trong đó thiếu các dữ kiện và điều này giả thiết rằng tình trạng thê thảm. Ngoài ra cũng có hai nước Somalia và Burundi nữa. Nói về những thách đố trong tương lai, ông Milesi cho biết rằng, phương pháp còn hữu hiệu là suy nghĩ một cách toàn cầu và hành động một cách toàn cầu. Chúng tôi sẽ theo đuổi khả năng đối phó với va chạm của các cộng đoàn trong các chương trình nông nghiệp, bằng cách làm cho các tác nhân trở thành các người được hưởng lợi. Song song đó, chúng tôi cũng tiếp tục với can thiệp cấp bách để phân phát thực phẩm ở những nơi nào các tình trạng rất là nguy ngập, nhưng nỗ lực một cách chính yếu là yểm trợ các dự án cho nông dân có các tài nguyên cần thiết để họ đừng bỏ hoang đất đai và bắt đầu trở lại hay khởi sự các hoạt động mới. Có một đề tài nông cốt trong hiện tượng đó là số người sống tại thành thị đông hơn số người sống tại nông thôn, nơi người dân có cuộc sống nghèo hơn. Việc tập trung các thành phố này tạo ra các thiệt hại khác nữa, như trong trường hợp Haiti, nơi đã xảy ra trận động đất lớn năm 2010. Trận động đất đã gây ra các thiệt hại to lớn, chính vì các thành phố được xây dựng với các vật liệu tạm bợ và trên các vùng đất dễ sụt lở. Đơn cử vài ví dụ của tổ chức của mình, ông Milesi chia sẻ rằng, có một dự án đồng thời cũng trở thành một trường hợp nghiên cứu rất hay, đó là dự án chúng tôi đang thực hiện tại Zimbabwe, giáp với Botswana. Tại đây, tổ chức CESVI được Ủy ban Âu Châu tiếp xúc để tái linh hoạt việc trồng cam, đã bị gián đoạn vì các thay đổi khí hậu, khiến cho các cây cam còn nhỏ bị chết. Ngoài can thiệp kỹ thuật đã cho phép phục hồi nước dưới lòng đất và tưới bón các cánh đồng, công việc quan trọng nhất đã là sát cánh với cộng đoàn địa phương để cho phép họ gia nhập thị trường thương mại thế giới và có thể quản lý sinh hoạt một cách tự lập. Trong rừng vùng Amazonia, trái lại, chúng tôi lo việc lấy hạt dẻ của rasin là một thực phẩm cực tốt qua một dự án phát triển và duy trì rừng. Ngoài ra, từ nhiều năm nay chúng tôi có các chương trình phát triển dân chủ trong vùng tam giác của nước Myanmar bị hạn hán lũ lụt và xói mòn. Tại đây chúng tôi đã tạo thuận tiện cho việc thành lập các ủy ban trong làng quyết định các hoạt động nông nghiệp của nông dân. Sau hết, chia sẻ về vấn đề giải phóng nữ giới, cả trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Milesi cho biết như sau. Đúng thế, bởi vì cần chú ý rằng 80% sức lao động dấn thân trong nông nghiệp là phụ nữ, nhưng lại chỉ có 2% trong số họ là chủ đất đai mà thôi. Đem trở lại cho họ các quyền lợi tư hữu là một phương thế giúp bảo đảm sự phát triển nông nghiệp, vì nữ giới chú ý nhiều hơn tới việc đầu tư và là người vô địch trong việc trả lại vốn. Nói một cách ngắn gọn, chị em phụ nữ cống hiến nhiều đảm bảo thành công đối với các dự án nhắm tới họ như là các tác nhân chính. Con đường cho một thế giới tốt lành hơn đi ngang qua các lựa chọn cá nhân.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, cho vấn đạn. Kitô giáo là đạo của tâm hay đạo của trí? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề đạo Kitô hay Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong tiếng Việt, các tôn giáo được gọi là đạo hoặc là giáo. Vì thế có người gọi là Kitô giáo, có người gọi là đạo Kitô. Từ nào chính xác hơn? Thiết tưởng thay vì phân tích ý nghĩa của các hạn từ đạo và giáo bên Đông phương, chúng ta hãy đặt vấn đề cách khác. Nói đến Kitô giáo thì chúng ta nghĩ tới các giáo thuyết, giáo lý, đạo lý của Chúa Kitô. Thế còn nói đến đạo Kitô thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái gì? Đức Kitô dạy ta con đường để về trời, có đúng không thưa cha? Đó mới đúng có một phần mà thôi. Thực ra ngay từ trong Cựu Ước, chúng ta đã gặp thấy tư tưởng Thiên Chúa đã mặc khải cho con người một con đường để về cõi sống. Như trong Thánh Vịnh 16 câu 11, đó là đường chân lý, đường công chính. Nhiều lần các ngôn sứ nhắn nhủ các tín hữu, hãy biết đi theo đường ngay nẻo chính là luật Chúa để được sống, chứ đừng theo đường gian ác tội lỗi đưa đến cái chết. Từ đó truyền thống Do Thái quen nói đến hai con đường, đường chính và đường tà, đường đưa đến cõi sống và đường đưa đến chỗ chết. Khi bước sang Tân Ước, bàn về Đức Kitô, các học giả nhận thấy rằng từ đạo được dùng trong bối cảnh rộng lớn hơn. Trong sách Tông đồ Công vụ, Kitô giáo được gọi vắn tắt là đạo. Ở chương 9 câu 2, ông Sao-lô xin phép các thượng tế Do Thái được phép bắt những người theo đạo để giải về Jerusalem. Thế rồi chúng ta đã biết điều gì đã xảy ra cho ông dọc đường. Về sau, tới khi ông Phao-lô bị bắt và điệu ra tòa án, thì ông tự biện hộ rằng, ông đã theo đạo mà trước đây ông đã đi lùng bắt. Ở chương 24 câu 14, từ đạo được dùng để đối chiếu với bè phái mà người Do Thái gán cho các Kitô hữu. Ở phúc âm Thánh Gioan thì chúng ta gặp thấy một đoạn văn nổi tiếng nhất gắn liền Đức Kitô với đạo, nghĩa là đường. Có phải đoạn văn mà Chúa Giê-xu nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống phải không thưa cha? Đúng thế, nếu hiểu đạo là đường đi. Tuy nhiên, có những dịch giả Trung Hoa hiểu đạo không chỉ theo nghĩa là đường đi, mà còn theo nghĩa là nguyên ủy hằng hữu của vạn vật, theo quan điểm của sách Đạo Đức Kinh. Cho nên họ dịch từ Logos ở tự ngôn của Phúc Âm Thánh Gioan theo chiều hướng là lúc khởi thủy đã có đạo, có lẽ quan điểm này không được nhiều người hoan nghênh. Dù sao đi nữa, đoạn văn cổ điển hơn cả thường được trích dẫn nơi Thánh Gioan chương 14 câu 6, lời tuyên bố của chính Chúa Giêsu: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đây là đặc trưng thứ nhất của Tân Ước, Đức Kitô là đạo. Ngài không những dạy cho chúng ta một con đường, mà Ngài chính là con đường dẫn chúng ta về với Chúa Cha, như Thánh Gioan đã viết tiếp theo đó: Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đức Kitô là trung gian giữa Thiên Chúa với nhân loại. Ngài đem Thiên Chúa đến giữa nhân loại và để đưa nhân loại về với Thiên Chúa. Vì thế, ai muốn đến cùng Thiên Chúa thì phải qua Ngài, nghĩa là tin nhận Ngài. Nên biết là theo Thánh Gioan, tin không có nghĩa là chấp nhận một giáo thuyết, nhưng là thiết lập một mối tương quan mật thiết với Chúa Kitô. Đặc trưng thứ nhất của đạo Kitô là Đức Kitô chính là đường đưa đến Thiên Chúa. Thế còn đặc trưng nào nữa không thưa cha? Có ít là ba đặc trưng. Đặc trưng thứ hai là con đường của Đức Kitô, con đường mà Đức Kitô đã đi. Ở Việt Nam chúng ta đã nghe bài hát Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua. Dĩ nhiên câu hỏi này không có ý dò hỏi các cuộc du hành của Chúa, muốn biết người đã tham quan chỗ nào, chuyện trò với ai. Đường của Chúa Kitô được hiểu về lối sống của người. Nhiều người thời đó mong chờ một vị lãnh tụ chính trị, đánh đuổi ngoại xâm và thiết lập vương quyền. Thế nhưng họ đã thất vọng. Đức Giêsu đã đi con đường khác, con đường của khiêm tốn phục vụ, từ bỏ mình, chứ không phải con đường của vinh quang quyền lực. Nói cụ thể hơn, Đức Giêsu đã chọn con đường thập giá. Như vậy đạo Kitô không phải là đạo mà Đức Kitô dạy cho bằng cái đạo mà Ngài đã thi hành, phải không thưa cha? Đúng thế. Đối với chúng ta, điều gay go nằm ở chỗ này. Theo đạo Đức Kitô không phải là học thuộc lòng giáo lý cho bằng đi vào con đường của Chúa Kitô. Theo đạo, nghĩa là đi theo con đường. Con đường này được gọi tắt là con đường thập giá. Đó là ý nghĩa của lời mời gọi. Ai muốn đi theo Thầy, thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Điều này giả thiết là chúng ta cần phải dán mắt nhìn lối sống của Chúa và tìm cách noi theo. Đạo Kitô có nghĩa là Đức Kitô là đường đưa đến Thiên Chúa và đi theo con đường của Đức Kitô. Đó là hai đặc trưng rồi. Còn đặc trưng nào nữa không thưa cha? Từ hai đặc trưng vừa rồi, các tác giả rút ra thêm vài đặc trưng khác như là hệ luận. Đức Kitô mời gọi chúng ta hãy đi theo sau người. Điều này có nghĩa là chúng ta không hổn hển leo dốc một mình, nhưng mà Đức Kitô đi trước, còn chúng ta đi sau. Nói cách khác, Đức Kitô đồng hành, nghĩa là cùng đi đường với chúng ta. Phúc âm đã để lại cho chúng ta nhiều hình ảnh rất đẹp về điểm này. Trong Phúc âm Thánh Gioan, chương 10, tác giả diễn tả Chúa Giêsu như vị mục tử nhân lành, Ngài đi trước và dẫn dắt chúng ta đến đồng cỏ sự sống. Hơn nữa, Ngài đi tìm những con chiên lạc đường, đưa chúng về ràn. Thánh Luca thì không chỉ nói đến việc chúng ta được mời gọi đi theo sau Chúa Giêsu, nhưng còn kể lại sự kiện Chúa Phục Sinh đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúa cũng đi đường với ta, sưởi ấm lòng ta bằng lời nói và chia sẻ bánh trường sinh cho chúng ta. Thánh Matthew trong chương 11 câu 28 lại dùng một hình ảnh khác nữa. Không những là Chúa Giêsu đi trước và đi cùng với các môn đệ, nhưng còn mời gọi các môn đệ đi đến với Chúa. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tư tưởng đến với Chúa Giêsu gặp thấy nhiều lần nơi Phúc âm Thánh Gioan, nhưng tiếc rằng vào cuối chương 6, Thánh Gioan đau đớn ghi nhận rằng nhiều người đã tháo lui không đi với Chúa nữa. Nói tóm lại, từ ngữ đạo Kitô xem ra xúc tích hơn là Kitô giáo, bởi vì Chúa Kitô không chỉ dạy một số đạo lý, mà còn trở thành con đường cho chúng ta, đưa chúng ta về trời, có đúng như thế không thưa cha? Đúng vậy. Từ ngữ đạo Kitô cho thấy rằng, Đức Kitô không chỉ truyền thụ cho chúng ta một mớ học thuyết, nhưng nhất là, Ngài muốn thiết lập một tương quan sống động với các môn đệ. Khi mời gọi họ hãy đến với Ngài, hãy đi theo Ngài, và Ngài cùng đồng hành với họ. Thiết tượng cần thêm một ý tưởng khác nữa. Vào lúc mở đầu của Tân Ước, chúng ta thấy xuất hiện ông Gioan Tẩy Giả với sứ mạng là dọn đường cho Chúa đến. Ông Gioan mang biệt hiệu là Tiền Hô. Điều này cũng được áp dụng cho giáo hội ngày nay. Một đàng các tín hữu được mời gọi đi theo Chúa. Đàng khác, chúng ta cũng được kêu gọi chuẩn bị đón chờ Chúa đến. Điều này không những đòi hỏi thái độ tỉnh thức cầu nguyện, nhưng còn nhắc nhở rằng, chúng ta mang thân phận lữ hành, không được phép dậm chân tại chỗ, nhưng gắng sức tiến lên mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, nên thánh là gì? Trong chuyên mục này vào lần phát tới, mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Chỉ có Thiên Chúa mới ban cho chúng ta ước muốn kỳ lạ là biết chính mình, cũng như sức mạnh và can đảm để trải rộng và giải bày cuộc sống của chúng ta cho người khác. Thiên Chúa làm điều đó như thế nào? Thưa, Ngài cho chúng ta nuốt lấy một viên thuốc đắng, có tráng một thứ mật ngọt, mà chúng ta gọi là tình yêu. Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể làm thuận, che đỡ cho chúng ta khỏi điều khủng khiếp là biết được mình thực sự là ai. Tình yêu của Thiên Chúa như thế đó. Tình yêu chính là thuận đỡ của Ngài. Đó là thứ thuận đỡ của tha thứ và chấp nhận mà chúng ta dùng để đỡ đần cho sự yếu đuối và bất toàn của chúng ta. Một cách nào đó, tình yêu của Thiên Chúa chính là lòng can đảm để tiếp tục sống, dù vẫn biết mình tội lỗi và yếu đuối. Nhưng cũng chính nhờ nhận ra thân phận tội lỗi yếu đuối của mình, mà con người mới có thể biết Thiên Chúa và biết quyền năng cứu rỗi của Ngài qua tình yêu của con Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Đây chính là ý nghĩa của kiểu nói quen thuộc của Thánh Phaolô. Mặc lấy Chúa Kitô. Mặc lấy Chúa Kitô có nghĩa là đảm nhận sức mạnh và lòng thiện hảo của Ngài và nhìn nhận rằng nếu không có Ngài, chúng ta không làm được việc gì. Một sự hoán chuyển như thế chỉ có thể có được nhờ kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Khi kết hiệp một người nam và một người nữ trong hôn phối, Thiên Chúa ban cho họ tình yêu của Ngài. tình yêu này là thuẫn đỡ cho họ. Khi họ tự tỏ bày cho nhau, trong sự trần truồng trơ trụi của mình. Đây là kinh nghiệm mà tất cả mọi người vừa ước muốn lại vừa lo sợ. Nhưng đó là một sự sợ hãi mà chỉ có tình yêu mới có thể khắc phục được. Chỉ có tình yêu mới có thể đánh bại nỗi đe dọa bị kết án và ruồng rẫy, vốn là điều mà con người sợ nhất trong quan hệ giữa người với người. Dường như con người không thể chống cưỡng được trước cơn cám dỗ muốn kết án nhau. Và trong hôn nhân thì cơn cám dỗ ấy lại càng mãnh liệt hơn. Do đó, chỉ có sự tha thứ cho nhau mới có thể giúp con người lướt thắng được cơn cám dỗ kết án nhau. Để có thể nên một với nhau, hai người phối ngẫu không thể không đến với nhau trong tình trạng trần truồng và vô phương tự vệ nhất. Họ không thể nên một với nhau mà không đến với nhau trong sự thật trần truồng nhất của nhau. Hôn nhân là phương thế tối hậu để cho con người biết nhau. Chẳng có một người nào trên thế giới này, dù người đó là một chuyên gia tâm lý lỗi lạc đến đâu, có thể biết một người khác cho bằng con người biết người phối ngẫu của mình. Đây chính là ý nghĩa của chữ biết, được Kinh Thánh thường sử dụng để chỉ sự giao hợp vợ chồng. Nhưng hai người phối ngẫu không chỉ biết nhau trong thân xác trần truồng của nhau, họ còn đi sâu vào sự thật trần truồng của nhau, với tất cả những khuyết tật và yếu đuối của nhau. Hôn nhân là một tiến trình để biết nhau, để khám phá nhau, hay để tìm một người khác. Trong tiến trình ấy, con người phải mất chính mình. Mất chính mình ở đây không hề có nghĩa là bị tha hóa, là đánh mất căn tính của mình. Mỗi người là một nhân vị độc nhất vô nhị. Không ai có thể đánh mất nhân vị và nhân cách của mình. Mất chính mình ở đây là dẹp bỏ căn tính giả hiệu, xây dựng trên ích kỷ và những khuynh hướng thấp hèn. Mất chính mình chính là được thanh luyện khỏi cái vỏ ích kỷ, đi ngày càng trở nên chính mình hơn. Như vậy, tình yêu hôn nhân là một thứ lửa thanh luyện con người. Cái giá để mua được bản thân là đánh mất chính mình. Đúng hơn, trong hôn nhân, con người mua được người phối ngẫu của mình. Mua ở đây không hề có nghĩa là xem người phối ngẫu như một phương tiện hay như một sự vật để mặc cả. Mua là hiến trọn con người của mình cho người phối ngẫu. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi bàn về mầu nhiệm con người, Công đồng Vatican II đã khẳng định rằng, con người chỉ tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Một cách nào đó, chúng ta mua người khác bằng giá của chính chúng ta. Cũng như Chúa Giêsu mua chuộc chúng ta bằng chính giá máu của Ngài. Khi chúng ta mua một người khác bằng chính trái tim và toàn thể con người của chúng ta đã chiếm hữu họ. Đây chính là ý nghĩa của điều mà Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, đoạn 7 câu 4 như sau. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng. Cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Sự chiếm hữu được Thánh Phaolô nói đến trong đoạn thư này ám chỉ hành động giao hợp vợ chồng. Vợ chồng có quyền trên thân xác của nhau. Nhưng nếu thể lý luôn luôn là dấu chỉ có một thực tại vô hình sâu xa hơn, thì trong hôn nhân, hai người không chỉ làm chủ và trao cho nhau thân xác. Họ làm chủ và trao cho nhau chính trái tim của mình. chiếm hữu nhau, thuộc trọn về nhau. Điều này chỉ có thể diễn ra trong hôn nhân mà thôi. Và một sự chiếm hữu như thế dĩ nhiên phản ánh chính sự chiếm hữu của Thiên Chúa đối với loài thụ tạo. Khi để cho một người khác chiếm hữu lấy chúng ta hiểu được thế nào là sự chiếm hữu của Thiên Chúa đối với các tạo vật. Quả thật, chúng ta là sở hữu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ tể của chúng ta. Thánh Augustino đã tuyên xưng điều đó khi Ngài cầu nguyện. Lạy Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Tâm hồn chúng con chỉ được yên nghỉ khi được nghỉ yên trong Chúa mà thôi. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho Ngài. Ngài có trọn quyền trên chúng ta, bởi vì chúng ta là sở hữu của Ngài. Kinh Thánh đã diễn tả chân lý ấy khi nói rằng, Thiên Chúa là đấng hay ghen. Ngài muốn chúng ta chỉ thuộc trọn về Ngài mà thôi. Đây cũng chính là ý nghĩa của chữ ghen trong hôn nhân. Cũng như cả hai đều thuộc trọn về Chúa. Hai người phối ngẫu cũng phải nhìn nhận rằng họ thuộc trọn về nhau. Bước vào hôn nhân là thuộc về người phối ngẫu của mình, là được người phối ngẫu chiếm hữu trọn vẹn. Hai người thuộc trọn về nhau. Hai người chiếm hữu nhau hơn bất cứ sự gì khác mà họ chiếm hữu. Khi một người chồng nhìn với tất cả yêu thương vào trong mắt vợ, anh biết rằng người vợ ấy thuộc về mình hơn bất cứ điều gì trên trái đất này thuộc về anh. Hai người thuộc về nhau một cách trọn vẹn, một cách tận căn, đến độ như Kinh Thánh nói, chỉ có sự chết mới có thể cướp họ khỏi nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết sống khiêm nhường, biết đặt đời mình trong đáy thẳm sâu. Xin cho con sống một đời khó nghèo, khoảng trống linh thiêng con giữ cho lòng mình. Chúa đã đi hết con đường khiêm tốn. Chúa đã học, Ngài hồng cho biết thưa lời xin vâng. Chúa đã một đời khát khao trái tim hồng tâm hiến, xin dìu con bước vào vùng sáng thiêu huyền. Xin cho con biết sống vâng phục mọi người trong ý của Cha. Xin cho con biết vâng phục ý người, dù lúc an vui hay những khi muôn phiền.
Ngày xưa, các nhà truyền giáo đã biết tóm tắt Kinh Thánh thành các lời kinh có vần có điệu, để các tín hữu có thể thuộc lòng, ghi nhớ và sống lời Chúa một cách hữu hiệu. Trong kho tàng kinh đọc của Giáo hội Công giáo Việt Nam có kinh Tám mối phúc thật. lời kinh tóm gọn bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Thứ nhất, ai có lòng khó khăn đó là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của họ. Thứ hai, ai hiền lành đó là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của họ. Thứ ba, ai khóc lóc đó là phúc thật, vì chưng họ sẽ được an ủi. Thứ bốn, ai khao khát nhân đức trọn lành đó là phúc thật, vì chưng họ sẽ được no đủ. Thứ năm, ai thương xót người đó là phúc thật, vì chưng họ sẽ được thương xót. Thứ sáu, ai giữ lòng trong sạch đó là phúc thật, vì chưng họ sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời. Thứ bảy, ai làm cho người hòa thuận đó là phúc thật, vì chưng họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thứ tám, ai chịu khốn khổ vì đạo Chúa, đó là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của họ. Các mối phúc phản ánh dung mạo và đức ái của Chúa Giêsu Kitô. Chúng soi sáng những hành động và thái độ đặc trưng của nếp sống Kitô giáo. Các mối phúc là những lời hứa có vẻ ngược đời, nhưng chúng công bố những phúc lộc và ân thưởng. Các mối phúc đáp ứng khát vọng tự nhiên là muốn được hạnh phúc của con người. Khát vọng này bắt nguồn từ Thiên Chúa, người đã đặt nó trong tâm hồn con người để lôi kéo họ đến với người. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, nghĩa là phúc cho người nào nhận biết mình hoàn toàn suy phục trước quyền uy của Thiên Chúa và tuyệt đối tin tưởng nơi người. Người ấy thật sự thấy mình nghèo khó trắng tay trước nhan Chúa. Vì thế, người ấy hết lòng vâng phục Chúa, người ấy trở thành công dân nước trời, và nước trời là của người ấy. Phúc thay ai hiền lành, nghĩa là phúc cho người biết kiềm chế bản năng, kiềm chế các phản ứng nóng nảy. Người ấy để Chúa kiểm soát cuộc đời mình. Vì thế, người ấy chiếm lĩnh tài sản vô giá là nước trời, và đất hứa sẽ là gia nghiệp của người ấy. Phúc thay ai sầu khổ, nghĩa là phúc cho người có tấm lòng tan vỡ vì những đau khổ của đồng loại, vì những đau khổ về chính tội lỗi cũng như yếu đuối của mình. Người ấy ăn năn sám hối và làm lại cuộc đời. Vì thế, người ấy được vui mừng trong ân sủng của Thiên Chúa, và người ấy sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, nghĩa là phúc cho người yêu thích điều thiện hảo hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Người ấy sống một đời hoàn hảo công chính, vì thế người ấy được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, nghĩa là phúc cho người yêu mến toàn bộ tin mừng Chúa dạy. Tin mừng thể hiện lòng xót thương của Thiên Chúa. Người ấy biết đặt mình vào địa vị của người khác, đau nỗi đau của nhân loại, và nên một với Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Vì thế, người ấy cảm thông và hiểu cho người khác. Người ấy dấn thân để cho lòng thương xót của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Người ấy xứng đáng được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, nghĩa là phúc cho người có được động cơ thúc đẩy việc đi theo Chúa cách vẹn toàn. Người ấy đi theo Chúa với lòng yêu mến, làm mọi sự không cầu tư lợi. Người ấy có tấm lòng trong sáng, có thể phản chiếu được ánh sáng của Chúa. Vì thế, người ấy được nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, nghĩa là phúc cho người biết kiến tạo những mối liên hệ đúng đắn giữa người với người. Người ấy có khả năng hàn gắn các vết thương nơi tâm hồn con người. Người ấy đem lại bình an cho mọi người mà họ gặp gỡ. Vì thế, người ấy sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì người ta sỉ vả, bị vu khống đủ điều xấu xa. Những người đó được phúc từ đạo, có thể từ đạo nơi thân xác, nhưng cũng có thể từ đạo trong tâm hồn. Người ấy giành vòng hoa chiến thắng, người ấy được vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho họ thật lớn lao ở trên trời. Lạy Chúa, xin cho con biết xây dựng hạnh phúc đích thực của đời mình bằng cách sống trọn vẹn các mối phúc Chúa trao và làm cho các mối phúc ấy triển nở trong cuộc trần này. Amen.
Xin cho con yêu mến ngập tràn, yêu Ngài thật lòng, yêu hết anh chị em. Yêu anh em dẫu khi người dối lừa, nụ hôn khinh khi hay chiếc hôn phản bội. Chúa đã đi, đi hết con đường khiến tốt. Chúa đã học, Ngài học cho biết thưa lời xin vâng. Chúa đã yêu một đời khát khao trái tim hồng dâng hiến. Xin dìu con bước vào vùng sáng, vùng sáng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.